Chương 766, Cứu Quốc Thần Quyết hay Yêu Linh Độ cũng từng sử dụng bí quyết chư thần thương sinh. Khi đó hắn đã vận dụng chư thần chi lực vào cơ thể, do đó công kích của hắn luôn thành công, không thể nào ngăn cản. Đây là sức mạnh của bí quyết chư thần thương sinh, sau khi vận dụng chư thần chi lực, công kích sẽ có hiệu quả phá phòng thủ cao, bằng không thì Yêu Linh Độ cũng không thể nào giết người chỉ trong nháy mắt. Mà bây giờ khi Thủy Tôn sử dụng bí quyết chư thần thương sinh, uy lực càng kinh hoàng hơn. Thủy Tôn đã sử dụng bí quyết chư thần thương sinh với uy lực thực sự, vốn là một bí quyết thần thánh từ vũ trụ khác. Vì vậy, khi sử dụng bí quyết chư thần thương sinh trong chiêu thức mạnh nhất chư thần chỉ, Thủy Tôn đã trực tiếp phá hủy hai thanh giới khí, Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân bị trọng thương. Đây là minh chứng cho sức mạnh của Thủy Tôn. Trong vũ trụ này, chỉ có những kẻ mạnh nhất mới có thể chống lại hắn được một hiệp. Vì vậy, hành động của Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong đầu tấn công này, nhưng thất bại cũng không oan uổng, vì họ đã sử dụng toàn bộ kiến thức và kỹ năng của mình trong đoạn tấn công này. Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân liệu mình tấn công nhưng không thể gây thương tích cho Thủy Tôn. Vậy những người khác thì sao? Liệu còn có hy vọng chiến thắng trong trận chiến này? Tuy nhiên đến lúc này, không ai có thể rút lui. Khi nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, con người sẽ bộc phát và trở nên không sợ hãi. Cho dù kẻ thù có mạnh đến đâu, chúng ta cũng sẽ chiến đấu. Đây không phải là ngu ngốc, mà là một quyết định dứt khoát, không màng đến sinh tử. Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Chiến tranh đơn giản vậy thôi. Vì vậy, ngay khi Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân vừa ngã xuống đất, Thương Lan Thủy Giới, Văn Ngư và Ngự Ba đã vọt tới sau lưng Thủy Tôn. Diễm Thần đã nhân cơ hội Thủy Tôn tấn công Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân để đào tẩu bằng thuật độn thổ. Nhờ có Phượng Hoàng Kim Hỏa đốt cháy mặt đất, việc di chuyển của hắn trở nên dễ dàng. Thương Lan Thủy Giới, Văn Ngư và Ngự Ba đều là giới chủ trung cấp, thực lực của họ còn kém Lãng Tâm Kiếm Hào và Phá Quân một chút. Tuy nhiên, hai người họ không hề chùn bước trước sự hy sinh. Họ cũng biết rằng mình không thể giết chết Thủy Tôn, nhưng họ muốn đánh cược mạng sống để thử. Mục đích duy nhất của họ là làm chậm Thủy Tôn. Khi Văn Ngư và Ngự Ba vọt tới sau lưng Thủy Tôn, họ đều hóa thân thành bản thể. Bản thể của Văn Ngư là một con rồng dài hơn 20 trượng, giống với thanh long trong bản cổ giới, có thân hình màu xanh nhạt. Bản thể của Ngự Ba là một con khủng long với bộ gai nhọn, răng nanh sắc bén và móng vuốt nhọn. Văn Ngư gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ của nó lập tức quấn lấy Thủy Tôn. Ngự Ba vươn móng vuốt sắc nhọn, trực tiếp bóp cổ Thủy Tôn. Thủy Tôn không hề có bất kỳ động tác nào, cứ như vậy để Văn Ngư và Ngự Ba mặc ý hành động. Không ai dám uy hiếp giới chủ của chúng ta mà có thể bình yên vô sự. Nói xong, Ngự Ba giơ long chảo lên và trực tiếp chụp vào đầu Thủy Tôn. Đến đây, có thể thấy rõ rằng Văn Ngư và Ngự Ba đã liều mình tấn công. Họ làm vậy là để bảo vệ danh dự và phẩm giá của giới chủ Thương Lan Thủy Giới. Trước đây Thủy Tôn đã suýt bóp chết Hoàn Triệt chỉ vì một câu hỏi vô nghĩa, là một giới chủ bị người khác sỉ nhục như vậy. Văn Ngư và Ngự Ba cảm thấy vô cùng đau đớn, vì vậy họ đã liều mạng tấn công Thủy Tôn. Họ biết rằng đòn tấn công của mình có thể không gây tổn thương gì cho Thủy Tôn, nhưng họ nhất định phải trả thù. Đây là trách nhiệm của họ với tư cách là hai vị Long Vương của Thương Lan Thủy Giới, bảo vệ danh dự cuối cùng cho giới chủ Hoàng Triệt. Với ý nghĩ đó, Ngự Ba đã dùng hết sức mạnh của mình để tấn công Thủy Tôn. Như một móng vuốt, toàn lực của hắn không những không làm bị thương Thủy Tôn, mà còn khiến móng vuốt của chính mình vỡ vụn. Vỗ vào đầu Thủy Tôn cũng giống như vỗ vào trấn giới thiên bì, không khác gì nhau. Thủy Tôn mở mắt, nhìn Ngự Ba và bình thản nói, đánh xong, vậy đến lượt ta. Nói xong, tay phải của Thủy Tôn đột nhiên biến thành hình dạng móng vuốt. Hắn vung tay về phía Ngự Ba và ghim chặt móng vuốt vào người Ngự Ba. Một móng vuốt này trực tiếp tóm gọn toàn bộ cơ thể khổng lồ của Ngự Ba. Sau đó Thủy Tôn không chút do dự bóp nát đầu Ngự Ba. Tiếp đó, Thủy Tôn vung tay trái sang ngang, quấn quanh người Văn Ngư. Sau đó hắn dùng lực hất Văn Ngư lên cao. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trên không trung. Hắn lao xuống và vỗ một chưởng vào Văn Ngư. Lập tức, một luồng uy áp vô cùng mạnh mẽ lan tỏa ra. Văn Ngư như một đống bùn nhão, ra, rơi xuống đất. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết rằng toàn bộ long cốt của Văn Ngư đã nát vụn. Hay chiêu Thủy Tôn đã giết chết hai Thiên Tôn. Thiên Tôn từng cao cao tại thượng, trong mắt Thủy Tôn lại chẳng đáng một đồng. Hắn dễ dàng giết chết hai người, và Thủy Tôn dường như không hề hấn gì, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi. Nỗi sợ hãi về sức mạnh của Thủy Tôn một lần nữa bao trùm lấy tất cả mọi người. Tuy nhiên, không ai lùi bước. Tiếp theo Văn Ngư và Ngự Ba là Bá Quyết và Lăng Nhất. Lý do họ tấn công theo cặp là vì họ đã lập kế hoạch cẩn thận. Thủy Tôn vượt trội hơn tất cả mọi người ở đây về sức tấn công, sức phòng thủ và tốc độ. Do đó, chiến đấu một chọi một với hắn là vô ích. Họ chỉ có thể chiến thắng nếu tấn công cùng lúc và tận dụng hạn chế về không gian của Thủy Tôn. Một người trong số họ sẽ hoàn toàn phòng ngự hoặc hỗ trợ tấn công, trong khi người kia tấn công và gây ảnh hưởng lên Thủy Tôn, tạo cơ hội cho người kia tung ra đòn chí mạng. Bá Quyết là người hỗ trợ. Hắn dùng bản thân để thu hút sự chú ý của Thủy Tôn, tạo cơ hội cho Ngự Ba tấn công. Tuy nhiên, đòn tấn công của Ngự Ba hoàn toàn không hiệu quả với Thủy Tôn. Lần này, Lăng Nhất đảm nhận vai trò phòng thủ hoàn toàn, chặn đứng một đòn tấn công của Thủy Tôn. Bá Quyết nhân cơ hội phản công, cả hai cùng sử dụng phương thốn linh giới, phối hợp nhịp nhàng vì họ đã luyện tập rất nhiều. Ngay khi Thủy Tôn rơi xuống đất, họ đã lao đến trước mặt hắn. Thủy Tôn nhìn thấy Bá Quyết và Lăng Nhất đã đến trước mặt mình, không chút do dự liền đưa ngón tay ra, cũng là chư thần chỉ. Nhưng Thủy Tôn dường như không muốn khoe khoang sức mạnh như khai tịch giả. Trong chiến đấu trước đây, khai tịch giả đã sử dụng luân phiên chiến bí quyết thần thánh để gây áp lực tâm lý cho đối phương. Tuy nhiên Thủy Tôn trầm ổn hơn nhiều, chỉ sử dụng một chiêu. Lăng Nhất rất rõ ràng về sức mạnh của chiêu thần chỉ điểm một chút cũng có thể phá hủy giới khí. Tuy nhiên Lăng Nhất không hề sợ hãi, hắn nhanh chóng di chuyển đến trước Bá Quyết và che chắn cho Bá Quyết. Ngón tay của Thủy Tôn điểm vào ngực Lăng Nhất. Điều khiến Thủy Tôn hơi ngạc nhiên là chiêu thần chỉ rõ ràng đã đâm vào ngực Lăng Nhất, nhưng hắn lại không cảm thấy gì cả, như thể cú đánh của hắn đã rơi vào khoảng không. Đúng lúc này, Bá Quyết gầm lên một tiếng như sấm sét, sau đó tung ra một cú đấm xuyên qua cơ thể Lăng Nhất và đánh thẳng vào đầu Thủy Tôn. Thủy Tôn hơi bất ngờ nhưng tốc độ của hắn nhanh như chớp. Hắn vung tay phải ngang ngực và chặn lại cú đấm sắp chạm vào má trái của mình. Tuy nhiên, mặc dù đòn tấn công của Bá Quyết bất ngờ, nhưng với tốc độ vượt trội của Thủy Tôn, cú đấm này không có hiệu quả gì. Tuy nhiên, việc Thủy Tôn bắt được cú đấm của Bá Quyết, nhưng đối diện Thủy Tôn lại có một nụ cười rạng rỡ. Thủy Tôn lập tức cảnh giác nhưng đã quá muộn. Lăng Nhất, người đã biến thành ảo ảnh, ngay lập tức ngưng tụ lại. Hắn đổi tay thành chưởng đao và vung thẳng vào bụng dưới của Thủy Tôn. Tốc độ của Thủy Tôn thực sự quá nhanh. Hắn một lần nữa né tránh được đòn tấn công đã được lên kế hoạch từ lâu của Lăng Nhất, chỉ suýt xoa cắt rách quần áo của Thủy Tôn. Lăng Nhất thầm than trong lòng, xem ra Thủy Tôn này không dễ đối phó như vậy. Vì Lăng Nhất xoay người tấn công trực tiếp vào bụng dưới của Thủy Tôn, nên lưng hắn bị lộ ra trước mắt Thủy Tôn. Thủy Tôn buông Bá Quyết ra, hai tay ôm lấy Lăng Nhất và liên tục nện xuống. Với một lực tay không thể tưởng tượng nổi, Thủy Tôn đánh vào lưng Lăng Nhất, tiếng rắc rắc vang lên liên tục. Lăng Nhất bị cú đánh mạnh này gục ngã xuống đất, máu tươi tuôn ra từ miệng hắn. Lẫn với nhiều mảnh nội tạng vụn nát, khuôn mặt Bá Quyết cũng hiện rõ vẻ bi thương. Ngay sau đó, một cây trường kích đỏ như máu đâm xuyên qua bụng Bá Quyết, đồng thời vạn huyết kích bắt đầu hút máu từ cơ thể Bá Quyết. Lại thêm hai chiêu, hai thiên tôn nữa bị giết. Lăng Nhất sống chết không rõ, Bá Quyết sắp chết. Đây là đợt tấn công thứ tư do Hỗn Vô Linh của Sáng Thế Thần Quốc và Bản Cổ cùng lên.